Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý thiền hữu tri thức, chủ đề pháp thoại chúng tôi kính gửi đến quý vị hôm nay là cày ruộng hạnh phúc. Đây là nội dung chính của bài kinh Tạp A Hàm thứ 98. Và tương đương với kinh Tương Ưng Bộ tập 5 kinh thứ 11. Bản dịch chữ Hán của kinh này là canh điền, tức là lấy sát nguyên ngữ trong bản gốc là cày ruộng. Nội dung của bài kinh này là một cuộc đối thoại giữa Đức Phật và một nhà hiền triết Bà La Môn về ý nghĩa cày ruộng. Vị hiền triết Bà La Môn cũng là một người nông phu có tên tuổi. Tên tuổi của ông gắn liền với việc đồng án và lập từ thiện. Ông có 500 con trâu, 500 cây cày và rất nhiều các nhân viên. Khi vụ mùa đến là ông sắn tay áo cùng với các nhân viên làm việc cấy cày trên đồng ruộng. Toàn bộ doanh thu từ nghề nông này đó, ông sử dụng cho mục đích từ thiện để giúp cho các vấn đề khổ hạnh và bất hạnh đó, có thể vượt qua những khó khăn về tài chính và kinh tế. Đó là một trong những hành nguyện rất đặc biệt, vì người theo Bà La Môn giáo quan niệm rằng bốn giai cấp là do Thượng Đế tạo ra. Giai cấp cùng đinh làm công việc lao động tay chân, phục dịch, nô lệ. Họ đụng vào cơ thể của giai cấp Bà La Môn hay Sát Lê Lệ thì hai giai cấp cao này sẽ trở nên bị nhơ uế. Là một vị Bà La Môn đầu tư công sức tâm huyết để giúp và làm từ thiện cho người nghèo ở tại Ấn Độ là chuyện hiếm có trong thời đại của Phật. Hôm nọ trời còn sớm, trên đường đi vào thành Khất Thực để gieo duyên Phật pháp với những người hữu duyên, Đức Phật nghĩ ta thử ghé qua nơi Bà La Môn Kashi Bharadwaj Vajra để thăm viếng ông cũng là một điều hay. Lời hỏi đầu tiên của Đức Phật ngoài việc sức khỏe có tốt hay không thì Ngài hỏi rằng là ông chuẩn bị làm việc gì đấy. Bà La Môn này trả lời: thưa tôn giả Gotama, tôi và các gia nhân chuẩn bị đồng cày cấy. Trả lời xong thì vị Bà La Môn này liền hỏi: vậy hôm nay Ngài làm việc gì? Đức Phật trả lời: này Bà La Môn, tôi cũng cày cấy gieo giống để cung cấp lương thực cho bá tính. Bà La Môn ngạc nhiên, trên tay của tôn giả chẳng có dụng cụ cày cấy gì. Đây là ruộng đồng của tôi, trâu bò của tôi, gia nhân của tôi. Vậy tôn giả nói tôn giả cũng đang cày cấy là ý nghĩa gì? Nhân đó Đức Phật đưa ra quan niệm cày ruộng của Ngài qua một bài thơ gồm có các câu sau đây: tính tâm là hạt giống, đức hạnh mưa đúng mùa, trí tuệ là cày ắt, tàm quý là cán cây, tự giữ gìn chánh niệm là người giỏi chế ngự, giữ sạch nghiệp thân miệng như thực phẩm trong kho, chân thật là xe tốt, sống vui không biếng nhác, tinh tấn không bỏ quan, an ổn mà tiến bộ, thắng không nên trở lại, đến được chỗ không lo. Người cày ruộng như thế chứng đắc quả niết bàn, người cày ruộng như thế không tái sanh các cõi. Sau khi lắng nghe bài thơ Đức Phật nói về vai trò cày cấy ruộng của Đức Phật, vị Bà La Môn rất tâm đắc, bội phục, sau đó đã trở thành đệ tử xuất gia. Kể từ khi xuất gia tu học dưới sự hướng dẫn tâm linh của Đức Phật, Bà La Môn này đã chứng đắc đạo quả. Đây là một trong những bài kinh rất ngắn và cũng là rất hiếm, mỗi một câu chữ chứa đựng các ảnh dụ rất sâu sắc, và giá trị văn chương của bài kinh cũng rất là phong phú. Dựa vào nội dung bài kinh này, chúng ta thử phân tích ứng dụng việc cày ruộng phước báo để tạo ra hạnh phúc cho bản thân mình theo Đức Phật là cái gì. Chứ nhất là dưới sự chia sẻ của Đức Phật đó, thì chúng ta thấy Ngài tự thừa nhận Ngài là người cày ruộng. Mục đích của cày ruộng trong tình huống này đó, dưới ánh sáng của bài kinh, không phải để tạo ra công ăn, việc làm, tài chính, tiền bạc và những thứ tương tự, mà là để gieo các hạt giống đạo đức, tâm linh vào mảnh đất tâm của những người hữu duyên. Cày ruộng trên đồng ruộng thì dễ, nếu đất đó là của ta hoặc do ta thuê, ta được quyền làm bất cứ việc gì trên đất đó trong suốt thời gian hợp đồng thuê vẫn còn thời hạn. Cài mảnh đất tâm của chúng sinh, gieo các hạt giống hạnh phúc trên mảnh đất tâm đó, nếu không có sự đồng ý của chúng sinh, Đức Phật không thể làm được. Trước nhất là phải làm sao cho mọi người thấy rõ được các hạt giống mà Đức Phật sẽ gieo trên mảnh đất tâm của mình có năng lực mang lại hạnh phúc bây giờ và tại đây, thì mọi người mới hoan hỷ và nhiệt tình mở cửa mời gọi để Đức Phật đặt các hạt giống vào các vị trí ruộng đồng thật đúng, chăm sóc, bỏ phân, tưới nước, để sau đó hoa trái của hạnh phúc có mặt. Và sau đây là những nội dung cây ruộng của Đức Phật. Một, hạt giống tính tâm. Sát ta trong văn học Pali đó là niềm tin lý trí, khác và vượt lên trên các niềm tin tín ngưỡng mà phần lớn gắn kết với mê tín dị đoan, phong tục, tập quán tôn giáo, đè nặng yếu tố sợ hãi và làm cho con người á buộc phải thể hiện các hoạt động mà theo họ đó làm hài lòng thượng đế và các thần linh, để thượng đế các thần linh không gián họa ban phúc báo. Dạy theo các hạt giống tín ngưỡng và niềm tin thiếu ánh sáng trí tuệ, con người đã trở thành con lạc đặc của các học thuyết tôn giáo. Đức Phật dạy mỗi người cần phải có niềm tin đúng về nhân quả đạo đức quyết định mọi thứ trong cuộc đời. Khi một hành động được gieo trồng, phản ứng của hành động dẫn đến là hạnh phúc hoặc khổ đau, mà con người phải chịu trách nhiệm trực tiếp về luật và về dân sự. Các hành động sẽ được con người chăm sóc một cách kỹ lưỡng hơn, và con người trở nên có trách nhiệm hơn về những gì mà mình sẽ làm. Khi tin rằng các hành động đạo đức không kết thúc khi hành động đó được kết thúc, cộng hưởng của đạo đức là tiếp tục diễn ra, con người sẽ tin rằng kiếp sau là có thật, chết do vậy không phải là dấu chấm cuối của cuộc đời. Các học thuyết duy Phật cổ cũng như là hiện đại đều cho rằng vật chất là nguyên ủy của trái đất. Đối lập lại với học thuyết này, các triết gia duy tâm ở phương Tây cho rằng tâm là nguyên nhân đầu tiên của vũ trụ. Từ xa xưa 3-4 ngàn năm trước, các tôn giáo thần linh cho rằng Thượng Đế là đấng sáng tạo. Theo đó, con người, động vật, vạn vật là các Phật thụ tạo. Khoa học hiện nay cho thấy mỗi một vật thể không tự sinh ra, không tự mất đi, chuyển từ dạng này sang dạng khác như là một quy trình. Con người cũng là một vật thể. Sau khi chết đi thì đất, nước, gió, lửa trở về với nguyên lý chất rắn, chất lọc, chất nhuyễn, chất nhiệt, chất vận động, và tâm thức tiếp tục tái sinh vào bào thai của người mẹ hay giống cái tùy theo nghiệp thiện hay nghiệp bất thiện. Niềm tin về kiếp sau giúp con người sống đạo đức ở hiện đời hơn. Mở bài các hành vi đạo đức và tình người dễ dàng hơn. Và dựa vào hai niềm tin này đó, toàn bộ các nền tảng triết học ứng dụng của đạo Phật được hình thành, cho nên con người trở nên hữu dụng và có giá trị. Ngoài ra, người tu học Phật còn tin vào lời Phật dạy như là nguồn minh triết và đạo đức, vốn có khả năng giúp cho chúng ta vượt qua nỗi khổ và niềm đau. Ta tin Đức Phật lịch sử có mặt trên cuộc đời không làm công việc của các nhà tôn giáo, mà làm công việc chỉ bài chia sẻ kinh nghiệm về con đường giải quyết khổ đau cho tất cả chúng ta. Trong suốt 45 năm sau khi giác ngộ, Đức Phật đã để lại trên 30.000 bài kinh dài, ngắn, vừa. Mỗi bài kinh là một toa thuốc tâm linh có khả năng giúp cho chúng ta vượt qua các vấn nạn cá nhân, xã hội và thế giới. Mỗi vấn nạn có gốc rễ nguyên nhân của nó. Mỗi bài kinh nó sẽ giúp cho chúng ta chiếu soi vào các vấn nạn đó để tìm ra các giải pháp. Cho nên người tu học Phật đó không mê tín rằng tụng kinh để có phước, mà thấy rất rõ tụng kinh để hiểu rõ các bí kíp tâm linh. Giống như một võ sư thuộc các bài quyền là để có thể ứng biến nó trong các tình huống, nhờ đó phòng vệ và làm việc nghĩa giúp cho những người bị chà đạp, bị ăn hiếp, bị bất hạnh vượt qua khốn khó. Tin các vị xuất gia chân chính có lý tưởng, có tâm huyết, có tâm, có tầm, có đạo đức, xứng đáng làm thầy hướng dẫn tâm linh của mình. Cho nên hỗ trợ các vị ấy làm các Phật sự nhằm mà ta chia sẻ các phước báo mình có cho những người kém may mắn hơn. Và các vị tu sĩ đó vừa là thầy dẫn đường và cũng là vừa là người đồng hành với chúng ta. Những niềm tin như thế được gọi là niềm tin có lý trí. Người tu học Phật không tin hoàng xuyên, không tin lời đồn thổi, không tin một cách thiếu lý trí, thiếu chất vấn, thiếu phản biện, và không tin mù quáng vào bất kỳ ai, cho đến khi nội dung và giá trị của niềm tin đó mang lại lệ lạc cho chúng ta. Và đây chính là hạt giống rất quan trọng, mà ai sở hữu nó đó thì người đó sẽ có được cây hạnh phúc, hoa hạnh phúc và trái hạnh phúc theo Đức Phật. 2. Mùa đức hạnh. Đức Phật dùng khái niệm Sila, tức là đức hạnh, sánh ví cho mùa màng hay là vụ mùa. Ngoài niềm tin về nhân quả, đạo đức, nguồn tâm linh để hình thành ra một thế giới quan đúng, nhân sinh quan đúng, thì mỗi người đó muốn có được một vụ mùa hạnh phúc đó, cần phải gieo trồng các hạt giống đạo đức. Vậy như Đức Phật đã ngụ ý rằng là bất kỳ ai, giàu đệ tử xuất gia, tại gia, dưới sự bảo hộ của Ngài, nếu không tự mình gieo trồng các hạt giống đạo đức đó, thì người đó cũng không thể nào thoát ra khỏi nanh vuốt của nhân quả, vốn là một cán cân rất công bằng. Trong bài kinh này chúng ta thấy là không hề có yếu tố tha lực. Theo kiểu đặt niềm tin vào Đức Phật là mọi vấn nạn cá nhân được giải quyết hết. Đức Phật sở dĩ nổi tiếng hơn, vượt trội hơn các nhà tôn giáo tạng độ có trước Đức Phật cả hàng nghìn năm là vì Ngài chủ trương mỗi người phải tự xây dựng hạnh phúc bằng đời sống đạo đức. Không hề có sự giao khoán niềm tin vào Ngài để được giải quyết mọi vấn nạn như là kinh thánh của các tôn giáo hữu thần đã cương điệu hóa chức năng của Thượng Đế. Như vậy để có được một vụ mùa hạnh phúc thì mỗi người sống đạo đức, mà đạo đức theo Đức Phật trước nhất là sự tuân thủ luật pháp. Những gì luật pháp trong một nước mà mình là công dân không cho phép thì việc vi phạm được xem là trái với các quan điểm đạo đức. Và dĩ nhiên Đức Phật cũng cảnh báo chúng ta không phải hệ luật pháp nào cũng chuẩn để hình thành ra một đời sống đạo đức chuẩn cho mọi công dân. Có nhiều quy định của luật pháp rất là kỳ quái, không mang lại hạnh phúc cho con người. Thì trong tình huống đó, ta phải dùng đạo đức Phật giáo để chiếu soi và vượt qua. Ví dụ như Hồi giáo cho phép chủ nghĩa đa thê, mỗi người nam được có 4 vợ. Luật pháp là thế, nhưng cái này nó dựa vào đạo đức hạnh phúc gia đình thì Đức Phật và Đạo Phật không có đồng thuận quan điểm được. Nêu đạo đức theo Đức Phật trước nhất nó phát xuất từ sự thanh tịnh quá tâm, với tức là các động cơ, ý chí, thiện nguyện và lý tưởng sống. Rồi từ tâm tích cực và cao thượng, các hành động, lời nói, việc làm theo đó nó có giá trị cho mình và cho người. Về sau này đạo đức học Đại Thừa đó phát triển mạnh phương diện đạo đức của tâm hơn. Chứ thực tế thì ngay cả lúc ta chưa bắn một người, giết một người, thương do một người nào đó, chỉ cần tâm móng khởi và nghĩ rằng mình đang giết người đó là đã phạm nghiệp sát rồi. Quan điểm này nó giúp cho chúng ta có cái trách nhiệm trực tiếp ở ngay gốc rễ của các hành động hơn. Cho nên có những thiện chí ta chưa kịp thực hiện thì phước đã được gieo trồng. Huống hồ là nhiều hành động có kết quả tốt trên nền tảng thực hiện tốt, phát xuất từ động cơ tốt, thì giá trị của hành vi đó được đánh giá tốt hơn. Do đó động cơ là một trong những yếu tố để xác định tính cách đạo đức của hành động. Trong các tương quan gia đình và xã hội đó, mỗi người cũng cần phải đánh giá động cơ của lời nói, việc làm của người thân. Đến lúc kết quả của hành động không như ý, nhưng mà động cơ của họ là rất tốt, thì đừng vì thế mà chì chiết, nặng nhẹ, hơn thua. Vì nhân duyên, các điều kiện chưa hội đủ, cho nên kết quả nó không mong đợi thôi. Và nhờ cách đó, đó, chúng ta sẽ bỏ qua cho nhau những lỗi lầm không đáng để bận tâm. Cây ắt trí tuệ. Mỗi một cái dụng cụ cày cấy gắn kết với con trâu đó đều có cây ắt đặt ngang cái cổ trâu, kế theo sau đó là một chiếc xe hay là một cái dụng cụ cấy. Và nhờ như thế mà các thửa ruộng đó được xế đất lên, tạo điều kiện cho sự phì nhiêu có mặt. Nếu không chịu cấy đất bởi cái ách của con trâu thì các hạt giống được gieo trồng sẽ khó có cơ hội phát triển và lớn mạnh như chúng ta muốn. Trong toàn bộ động tác cày cấy thì cái ách lại đóng vai trò quan trọng. Người cày cấy trong tình huống này chỉ cần chuyển cái hướng của cây ắt thôi, đất sẽ được xới theo ý muốn của mình. Sánh ví trí tuệ như là cây ắt của con trâu, Đức Phật thấy rất rõ. Năng lực nhận thức này sẽ có khả năng định hướng các hành động của con người. Nhờ đó con người có thể sống hạnh phúc hơn, bình an hơn. Một người có niềm tin đúng, có đời sống đạo đức chuẩn, chưa đảm bảo để có được hạnh phúc nếu người ấy không sống với trí tuệ. Có biết bao nhiêu người trong cuộc đời này sống rất chuẩn mực về nhân cách, có tinh thần rất tốt với tha nhân, nhưng vẫn lặng đặng. Cuộc sống của họ hòa lẫn với khổ vui xen lẫn nhau. Phần lớn là Đức Phật là do vì cái ách trí tuệ chưa được cài trên cái cổ sự sống của chính mình. Một số khái niệm trong đạo Phật sử dụng tương đương với trí tuệ là cây đuốc, ngọn đèn, ánh sáng, ngôi sao, mặt trời, mặt trăng và sự chiếu soi. Trong kinh Dược Sư có đoạn Đức Phật khuyên: khi một quốc gia lâm vào các thiên tai bao gồm sóng thần, động đất, lũ lụt, hạn hán, mất mùa, dịch bệnh, khủng hoảng xã hội, khủng bố, v.v. thì quốc trưởng và các quan chức lớn trong quốc gia đó cần phải tu rèn đạo đức nhiều hơn. Nhà vua phải mở kho thóc tặng cho dân nghèo, mở ngăn khố để giúp vốn cho những người có chương trình hay mang tính khả thi. Cộng hưởng nghiệp tích cực này sẽ làm thay đổi cộng nghiệp, trong đó là môi trường sống là một yếu tố rất quan trọng. Nhờ đó mà mỗi người sẽ có thể hạnh phúc hơn. Để gắn kết với những điều này thì Đức Phật khuyên là hãy thắp đèn trí tuệ. Thỉnh thoảng dùng ngắn gọn là hãy thắp đèn, trong các khóa lễ phải thắp đèn để nhắc nhở mọi người. Đèn trí tuệ khi mà được phát sáng thì các bế tắc sẽ có được giải pháp. Phần lớn chúng ta quên sử dụng giải pháp trí tuệ. Sống với cảm tính hoặc là thiển cận tầm nhìn, thiếu quy hoạch, thiếu phương pháp, thiếu định hướng, thiếu chính sách, giàu có nhiệt huyết và đời sống tốt cho đời nữa, không thể mang lại các kết quả như mong đợi. Vì đó trí tuệ được Đức Phật đề cao như là sự nghiệp, và là nền tảng của mọi thành tựu. Học viện phía Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh từ ngày được thành lập vào năm 1984 mà tiền thân của đó là trường Đặng Văn Hạnh, có chủ trương duy tuệ thiện nghiệp trên logo của trường, nghĩa đen trí tuệ là sự nghiệp. Đây là câu được Đức Phật thuyết giảng trong kinh Di Giáo và một số kinh Đại Thừa. Để Đức Phật sở dĩ con người khổ đau là do vì sống thiếu trí tuệ. Các biểu hiện của thiếu trí tuệ bao gồm mà cái gì cũng tin, cái gì cũng sợ, cái gì cũng lo, cái gì cũng hoang mang, do dự, chần chừ, thiếu dứt khoát, tấn thối lưỡng nan, cuốn theo chiều gió, thiếu lập trường, thiếu định hướng, thiếu quyết tâm, đều là dây mơ sợi má và con cái của vô minh. Trong quy trình phân tích về nguồn gốc và diễn tiến của sự tái sinh, Đức Phật tạm đặt vô minh là mắt xích quan trọng nhất. Thất bại trong kinh tế, tài chính, quan hệ xã hội, quan hệ dân sự đều do chúng ta thiếu kiến thức. Thiếu kiến thức văn hóa, thiếu kiến thức đạo đức, thiếu kiến thức luật pháp, thiếu kiến thức mặc định, khó đắc dân tâm, khó duy trì bình ổn một sự tiến bộ hay phát triển nào đó. Và để có được trí tuệ thì theo Đức Phật ta phải sống có đạo đức, có thiền định, chuyển hóa tất cả các phiền não, nghiệp chướng, nỗi khổ, niềm đau, dựa vào tứ diệu đế, truy tìm nguyên nhân, đánh giá nguyên nhân, khắc phục nguyên nhân, đạt được kết quả bằng sự thực tập chuyển hóa. Giờ đó ta có một thế giới quan rất chuẩn, một nhân ngăn sinh quan chánh tính. 4. Cán cày là tàm quý. Đây là hai khái niệm đạo đức học Phật giáo. Tàm có nghĩa đen là xấu hổ cá nhân. Quý có nghĩa đen là xấu hổ xã hội. Hoặc dịch thoát nghĩa hơn là lương tâm cá nhân và lương tâm xã hội. Có rất nhiều người do về chủ quan, lúc nào có nghĩ là mình tốt, chuẩn mực, đạt được các yêu cầu về tình người hết rồi, giờ thực tế vẫn còn thiếu một cái gì đó, hoặc là còn ích kỷ, hoặc là thiếu quan tâm, thiếu gắn kết mình với tha nhân, cho nên cái gì cũng lấy mình làm trọng. Thì các phê phán và xây dựng xã hội đó sẽ trở thành là một lương tâm cộng đồng. Trong kinh Đức Phật khuyên chúng ta lấy đó như là một cái đánh thức lương tâm. Nhờ đó chúng ta phải quay trở lại chiếu soi chính mình, đánh giá lại mình để khắc phục bản thân ngày càng tốt đẹp hơn. Cùi không sợ lỡ, đít không sợ súng là miễn bàn. Nên là mỗi khi bị đánh giá, dầu là đúng hay chưa đúng, chúng ta có cơ hội phản quan ta nhìn lại, chiếu soi chính mình một lần nữa. Trong kinh điển Pali, Đức Phật khuyên chúng ta hãy soi gương nhân cách, lấy lời phê bình, góp ý, chỉ trích, dầu có thiện chí hay vô thiện chí của người khác, làm tiêu điểm để chúng ta làm tốt đẹp mình hơn. Còn ai chỉ quen những lời ca tặng, tán dương, tăng bốc mà không thích những lời góp ý, xây dựng chân thành thì khó có thể tiến bộ hơn được lắm. Cho nên có rất nhiều vấn đề nhờ phản ánh xã hội. Xã hội lên tiếng phản đối, chống đối mà chúng ta biết dừng đúng chỗ, đúng lúc, đúng tình huống để khỏi phải bị lỗi hay là bị tội. Dĩ nhiên cũng có rất nhiều cái phản ánh của xã hội chỉ mang tính a vua a tòng, cho nên ta không nên theo. Tâm lý đám đông á là một áp chế dẫn đến tiến trình áp đảo, làm cho rất nhiều người hoang mang tột độ và bỏ lý tưởng, bỏ cái con đường mà mình đã đi, mặc dù là đúng, có giá trị. Các trang mạng xã hội, các diễn đàn, các blog, các trang web và các phương tiện truyền thông đã trở thành là một trong những quyền lực khống chế chi phối đời sống xã hội của con người thời hiện đại này. Một người vào trong internet có thể sử dụng hàng trăm nickname khác nhau, đóng vai như là hàng trăm người, nhưng thực ra chỉ có một người thôi, phản đối một nhân vật, phản đối một chính sách, phản đối một tôn giáo. Rất nhiều người bị rơi vào cái trận quả mù đó, nghĩ rằng là quá nhiều người chống, có lẽ là mình có vấn đề gì đó, cho nên dừng lại hết tất cả các việc tốt của mình đang làm. Đó là một điều đáng tiếc. Cho nên sử dụng lương tâm xã hội đó thì phải có trí tuệ để khai thác những thứ cần và để làm theo những thứ không thể làm khác được. Còn lương tâm cá nhân á là ý niệm đạo đức. Dù cho cuộc đời và mọi người xung quanh đang ca ngợi ta, khi quán chiếu lại chính mình, ta thấy là mình chưa xứng đáng với lời ca tụng đó, cần phải nỗ lực làm nhiều hơn nữa, thì việc đánh thức lương tâm trong tình huống này sẽ làm cho chúng ta tiến bộ hơn và vượt qua các thái độ tâm lý cống cao, ngã mạn, tự hào, tự đại. Người mới tập tu thì cần đến lương tâm xã hội, người đã tu chuẩn thì cần đến lương tâm cá nhân, tức là đánh giá chính mình một cách nghiêm túc, chuẩn mực. Hai loại lương tâm vừa nêu sẽ hỗ trợ và giúp cho đương sự đó ngày càng được tiến bộ để trải nghiệm được hạnh phúc. Ở đây Đức Phật dùng khái niệm cán cày để chỉ cho lương tâm cá nhân và lương tâm xã hội, quyết định cho việc gieo giống và hạnh phúc và theo đó có mặt. Năm, chánh niệm được sánh ví như là người điều khiển con trâu và cái cày. Về thói quen đó thì con trâu được có mặt trên các đồng áng ăn cỏ lúa mạ, thậm chí là giẫm đạp làm tổ ngoại mùa màng. Chánh niệm là tiến trình ý thức về bản thân qua đi, đứng, nằm, ngồi, nói, nín, động tĩnh, thậm chí trong thức và ngủ, nhằm giúp cho chúng ta trở nên điềm tĩnh hơn, bản lĩnh hơn, thư thái hơn, sáng suốt hơn. Ứng dụng và kết quả đầu tiên của chánh niệm là giúp cho người thực tập vượt qua được các tai nạn do rủi ro, tai nạn giao thông, tai nạn lao động và các bất trắc trong cuộc đời. Ai sống với chánh niệm nhiều chừng nào thì người đó có năng lực tiến bộ nhanh chừng ấy. Ông bà Việt Nam thường dạy con em phụ nữ học ăn, học nói, học gối, học mở. Đó là một ứng dụng của chánh niệm nhưng mà không để ý đó. Học cách ăn là phải tháo ăn, nhường, kính đối với cha mẹ, ông bà, những người lớn. Ăn một cách từ tốn, ăn chậm rãi, nhai thật kỹ là ăn trong chánh niệm. Không khen, không chê, không đấm các hương vị của thực phẩm. Nhờ đó hành giả sẽ sống thật tốt trong sự ăn. Học nói là một nghệ thuật truyền thông. Nói thế nào để người khác nghe được hạnh phúc, không buồn, phiền, giận, tức, căm phẫn, hận thù. Nói nào để mang lại lợi lạc cho cá nhân là cả một nghệ thuật. Gối và mở đó là hai cái điểm từ đó là với nhau, tượng trưng cho mọi tình huống ứng xử trường hợp nào nên làm gì, trường hợp nào không nên làm. Khéo léo, kỹ lưỡng, chân chính, ngăn nắp, bài bản. Có được chánh niệm, chúng ta sẽ làm được tất tần tật các việc đó thật tốt đẹp. Ai sống với chánh niệm á thì trở nên có duyên hơn, dễ thương hơn, dễ gần gũi hơn. Do đó chế nghị được các hành động, thói quen xấu, hành giả sống trở nên hạnh phúc hơn. Đức Phật sanh ví chánh niệm giống như việc điều khiển con trâu và cái cày đi cái hướng mà mình muốn. Nó giống như là cái vô lăng của xe hơi và các loại xe bốn bánh nói chung vậy. Muốn đi chỗ nào thì chánh niệm phải hướng về đó. Các tài xế chỉ cần lơ đễnh hoặc bị ngủ từ trong tâm ngủ ra, dễ gây ra tai nạn giao thông, dẫn đến nhiều tổn thất và thương vong. Cho nên đánh mất sự đề khởi chánh niệm, chúng ta đang mời gọi các rắc rối và bất ổn đến với mình và những người thân. Sáu, trang nghiêm thân và miệng. Ở đây Đức Phật sánh ví thân và miệng như là các thực phẩm trong kho. Thực phẩm đây là lúa, ngũ cốc. Đây là kết quả của các vụ mùa và đồng áng. Sau khi gặt lúa xong, công việc của người nông dân phải làm đó là phê lúa trên mặt đường dưới ánh sáng mặt trời một thời gian nhất định. Đóng bao để một thời gian lâu á, lúa thóc sẽ không bị hư. Còn vừa gặt xong mà bỏ bao liền hay là ăn liền thì không ngon và nó không bền, dễ dàng bị hư lắm. Như vậy việc từ phê lúa cho đến lúc sử dụng gạo để phục vụ cho việc ăn là cả một tiến trình và phải có một trình tự. Việc giữ thân và miệng theo Đức Phật đó cũng giống như thế, giống như ta giữ lúa thóc mà mình đã dày công gieo trồng, chăm sóc, bảo vệ, cày cấy, gặt hái và giữ trong kho. Pháp cú Đức Phật khuyên hãy giữ thân này như là giữ một thành trì khỏi sự tấn công của vật ngoại xâm. Việc giữ thân được Đức Phật định nghĩa là khi mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc chạm, ý hình, đừng để cho ba phản ứng thái độ sau đây diễn ra, đó là tham lam, sân hận và si mê. Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý đều có cái tham, cái sân, cái si của nó. Con mắt và làn da là hai trong sáu giác quan tiêu thụ các cái nhu cầu của con người nhiều nhất, và nó cũng là phương tiện tạo ra phước nhiều nhất mà cũng là tạo ra tội nhiều nhất. Xã hội văn hóa, xã hội có tổ chức của con người đó là nhờ vào sự phát triển của ý thức. Và con mắt á, là một cái cơ quan đánh giá, phản ánh, nhìn, thưởng thức. Hầu như là các giá trị như thẩm mỹ, văn hóa, nghệ thuật, kiến trúc, văn học, triết học đều liên hệ đến con mắt hết. Và làn da trên thân đó là để phục vụ cho đời sống, xã hội, gia đình, hạnh phúc. Đắm nhiễm một cái sai lầm trên chúng sẽ làm cho chúng ta trở thành là người mất phương hướng. Đi đọt chúng sẽ làm cho chúng ta trở thành là giới cấm thủ, tức là chấp thủ vào các phương pháp sai mà nghĩ rằng nó là đúng trên con đường tu. Cho nên là biết chúng là một công cụ giống như cổ xe, ta giữ chúng cho thật tốt và làm cho chúng có cơ hội để phụng sự cho đời sống hạnh phúc của mình. Trong chữ Hán thánh gồm có ba bộ phận. Ở bên trên phía bên tay trái là chữ nhĩ tức lỗ tai, bên trên phía tay phải là chữ khẩu tức cái miệng, bên dưới là chữ vương tức là vua. Ráp ba bộ phận này lại, thánh được hiểu là người làm chủ được cái nghe và cái ăn, cái phát ngôn của cái miệng. Đó là viết tắt thôi. Thực ra ý muốn nói rằng là thánh là người làm chủ được mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi ăn, uống và phát ngôn, thân xúc chạm. Còn người phàm là người buông thả chúng, để cho chúng giật dây, chi phối, tác động theo chiều hướng rất bản năng, và đó đúng là thói quen xấu. Do đó nói những điều đáng nói, phát ngôn những điều đang phát ngôn, chia sẻ những điều có giá trị, nói những điều có lợi ích, mang lại xây dựng đoàn kết hài hòa, giúp cho người khác có tinh thần phấn chấn, an lạc, năng động, tích cực, vượt qua các trầm cảm, bế tắc, nỗi khổ, niềm đau. Được Đức Phật sánh ví như là các loại lương khô trong kho này, mà lương khô có thể sử dụng vài năm. Và với các vấn đề đói, khát và sự sống con người. 7. Chân thật như là chiếc xe tốt. Mỗi con trâu kéo cài đều có bộ phận xe trâu đi kèm theo. Đó là loại xe trâu cày của những gia đình giàu có. Cũng một động tác bước đi của trâu. Cái việc cài có xe kéo theo đó sẽ được nhiều lớn hơn, đất được xới lên tốt hơn, thời gian đầu tư cho đồng án đó ít hơn, hiệu suất vụ mùa rất là cao hơn. Ở đây Đức Phật sánh ví động tác đó giống như là tâm chân thật và lối sống chân thật của con người. Vợ và chồng chân thật nhau, cha mẹ chân thật với con cái chân thật với cha mẹ, các đối tác, những người cộng sự chân thật với nhau, chắc chắn là sẽ mang lại cho nhau những niềm vui và hạnh phúc. Lừa dối, qua mặt, nói một đường là một nẻo, trước và sau không nhất quán, sẽ làm cho uy tín của người phát ngôn ngày càng giảm dần. Bác Nhã Tâm Tinh có bốn chữ chân thật bất hư. Ai sống với hạnh chân thật thì người đó không hư dối. Chữ hư đó là sống tốt. Giống như trong một căn nhà có một cái khoảng sổng, khoảng trống, hay là một cái ống đều có cái khoảng trống thông thoáng. Thì người nào chân thật đó, thì người đó đầy đặn các nhân cách tốt, các giá trị tích cực. Còn kẻ gian dối đó chỉ có thể lừa được một số người, chứ không thể lừa được mọi người trong mọi tình huống. Kẻ qua mặt bằng sự khéo léo, quỵ biện, bao che, lòn lách, rồi đến lúc nào đó cũng bị phát hiện ra thôi, bị phanh phui. Tiến trình bị phanh phui do sống giả dối được Đức Phật sánh ví giống như để một cây quạt, rồi cho bao thóc á đổ xuống. Thóc nào có gạo bên trong á sẽ còn nguyên, còn thóc mà chỉ có vỏ trấu sẽ bị bay đi. Sự giả dối là trấu, mà chân thật á là thóc có gạo. Kinh tế trong các nước phương Tây đó đặt nặng uy tín. Khi cung ứng ra thị trường một mặt hàng hay là một chuỗi các mặt hàng, nhà sản xuất và người buôn bán cho phép khách hàng sử dụng 15 cho đến 45 ngày miễn phí, được quyền trả lời tại bất kỳ một đại lý nào. Khi không hài lòng á, khi trả lại hoàn toàn không bị đốt phong long, không bị nói nặng nhẹ. Tại sao người ta lại dám như thế? Vì người ta tin chắc rằng là bằng sự chân là đầu tư, chất lượng, mẫu mã, độ bền, giá cả phải chăng, buôn bán có nghệ thuật, rất yên tâm, thì không có khách hàng nào lừa dối để qua mặt nhà sản xuất, giả bộ sai đến ngày hết hạn trả lại, và cứ như thế xài ké, xài ăn gian, xài qua mặt. Một ca sĩ nổi tiếng của Việt Nam đã bị phanh phui tại Mỹ. Ca sĩ này cứ đến trước một hai ngày đi biểu diễn á, thì vào các siêu thị thời trang đắt tiền mua áo quần, guốc và các cái dụng cụ để tăng vẻ đẹp. Diễn xong rồi vài ba ngày sau đi trả lại ở một đại lý khác, thì máy nó ghi nhận hết tên của khách hàng. Thế thấy sao có tần số xuất hiện tên khách hàng này nhiều quá, người ta mới đặt vấn đề. Cái ghi văn đó đã làm cho họ thuê người đi giám sát, và cuối cùng phát hiện ra có diễn xuất tại sân khấu rồi mới trả lại. Như vậy là gian dối và lừa đảo, và người ta phạt tiền rất nặng. Rồi cũng có tình huống tại Hoa Kỳ, tại Úc, Canada, châu Âu, một số người Việt Nam lợi dụng vào chế độ an sinh xã hội của những quốc gia tiến bộ này, có công việc làm nhưng mà vẫn khai thác nghiệp, không bằng ký hợp đồng, lương thấp hơn chút xíu, rồi có mặt ở một số bang khác nhau báo với các cơ quan an sinh xã hội rằng là mình là người thất nghiệp. Mỗi tháng họ có đi tới một số điểm việc làm rồi bị từ chối hai ba cái, lấy đó làm bằng chứng để gỡ về các cái cơ quan duyệt xét về ăn trợ cấp. Cho nên cứ đến tháng là họ bay máy bay từ bang này sang bang khác nhận tiền thất nghiệp. Có người lừa chính quyền của Mỹ đến 7-8 bang khác nhau, tổng số tiền lãnh thất nghiệp một tháng như vậy là trên 10.000 đô, còn hơn là bác sĩ giỏi và kỹ sư xuất sắc. Rồi cái việc gian dối đó cũng bị chính phủ phát hiện ra, và lập tức một số bang người ta phải bổ sung trên cái thẻ lái xe, ngoài tên còn có thêm cái hình để nhận dạng. Vậy nước ngoài lấy cái họ là chính, tên mà chưa lót là viết tắt ra, nên nó trùng nhau dữ lắm. Bây giờ nhờ cái sự lừa đảo đó mà luật ở một số nước được bổ sung, điều chỉnh cho thật chuẩn, hạn chế một cách tối đa các lạm dụng Phật giáo, đó là sự lừa dối. Ở đây Đức Phật sánh ví một đời người đó giống như là một chiếc xe. Chiếc xe đó lăn bánh trên cuộc đời vài chục năm. Mỗi ngày lăn bánh như là một hành trình mở ra chúng ta một môi trường sống. Xe đó chạy không bị ổ gà, ổ chuột, ổ voi, an toàn là do vì có dàn đồng tốt, và tất cả mọi thứ liên hệ chiếc xe đó là tốt. Chân thật là yếu tố tạo thành một chiếc xe đời sống tốt. Ta có thể đi bền, không bị nổ lốp, không bị tai nạn giao thông, không bị bốc cháy. Cho nên ai sống chân thật thì sẽ được mọi người tín nhiệm, quý mến. Không ai đi về chừng người chân thật. Còn người là láo lĩnh, lém, thông minh theo kiểu bắt chên thì đi tới đâu người ta sợ cho đó. Người giỏi quá, người vượt trội, người siêu xuất, người phi thường thì cũng làm cho người khác quan ngại. Mà quan ngại đây là vì ganh tị đó, quan ngại vì không muốn người khác giỏi hơn mình. Thì đó là một hiện tượng hoàn toàn khác. Do đó sự chân thật sẽ giúp cho chúng ta sống ngay thẳng hơn, và người sống ngay thẳng thì không sợ hãi. Dĩ nhiên cách phát ngôn, lối giao tế tiếp xúc cũng phải hết sức là khéo léo để cho giá trị của sự chân thật đó được đánh giá cao. Chứ mình nói sẵn, nói pha ngang bữa củi, nói mạnh, nói căng thẳng, nói theo kiểu một con một mắt thì giàu có chân thật là cũng không ai dám gần mình. Và xã hội thì ta sợ những người nói mạnh miệng, nói bạo gan, nói phan chém, nói như quả bom nổ tung hết mọi thứ. Thì chân thật như đó là phá hoại đó, không tốt, nên phải khéo. 8. Tinh tấn được sánh ví như là một đồng ruộng không bị bỏ hoang. Ai có dịp đi hành hương hoặc du lịch tản độ đó thì thấy rất tiếc cho đồng áng tại nước này. Đất không đến nỗi là xấu, mà hầu như là người ta bị bỏ hoang đi. Một năm á, nhiều nhất là người ta làm 2 vụ mùa thôi. Như vậy đồng áng chỉ có cơ hội phục vụ cho con người nhà nông là 6 tháng, còn 6 con lại là phơi nắng phơi mưa, họ không làm gì hết. Do đó thái độ biếng nhác, thiếu tự tin, không đầu tư sẽ làm cho chúng ta bỏ qua các ruộng đồng phước báo và công đức. Người xuất gia đó, từ lúc mới vào chùa với vai trò là Sa-di-ni, tức Sô-ma-na-ni, mà có được tâm quyết lớn, chí nguyện hùng, phát tâm làm công quả, tình nguyện việc chứ không cần đợi kêu nhắc gọi nhờ, thì về sau này đó trở thành một thầy tu đó, là người có giá trị. Ngoài xã hội, đầu tư các lĩnh vực ngành nghề cũng vậy. Ai siêng năng, làm nỗ lực, có phương pháp, có trình tự, có kiến thức và không bỏ cuộc nửa chừng, dầu cho có nhiều trở ngại, người đó sẽ nắm chắc được sự thành công trong tầm tay thôi. Mỗi người theo Đức Phật đều có một mảnh ruộng phước vô tận giống nhau. Có người đó thì siêng năng cày cấy trên đó, tưới nước, bón phân, chăm sóc, bảo vệ, theo dõi các dự báo thời tiết, khí hậu để bảo hộ an toàn cho các hạt giống mà mình đã gieo trồng. Có nhiều người không bận tâm đến chuyện đó. Chẳng biết ngày mai ra sao nữa, cho dù ra sao cũng chẳng sao. Cái từ mà cũng chẳng sao đó là thái độ mặc kệ, phớt lờ, vô tư, thiếu trách nhiệm, bàng quan. Trong kinh Viên Giác, Đức Phật nêu ra 4 loại bệnh. 2 loại bệnh này là nguy hại nhất. Thứ nhất là bệnh tác, tức là bệnh làm như thể ngày mai để chết, làm bán sống bán chết, làm K2, K3, làm không nghỉ ngơi, làm không dưỡng sức, làm bao đồng, bao biển, bao xăng, làm như thể chỉ có mình làm được, không ai làm được hết. Thì cái bệnh đó là một bệnh chấp. Và sống chung, làm việc chung, cộng sự chung với những người có cái bệnh tác, tức là bệnh làm, thì chúng ta gần như là ngồi chơi xe nước rồi, không có cơ hội để cộng sự. Sau hơn 10 năm làm việc trở cho Hòa Thượng Thích Trí Quảng, tôi học được ở Hòa Thượng một điều rất hay. Khi Hòa Thượng giao cho chúng tôi làm một việc gì là giao trọn vẹn, rồi giao cho thầy khác cũng giao trọn vẹn, và tin tưởng để cho người trợ lý mình làm. Làm tốt thì khen, mà làm xấu không chê. Để tạo cho có người làm việc với mình một trạng thái thoải mái. Chuyện của người A là không lập cho người B, chuyện của người B không lập cho người C. Mặc dù chúng tôi là những thế hệ đi sau cùng làm trợ lý cho Hòa Thượng, nhưng khi gặp chúng tôi, Hòa Thượng không nói chuyện của thầy khác. Rất hay. Và khi bàn việc gì là bàn rất ngắn gọn, vào trọng tâm cho kết thúc, để tâm lực còn lại làm cho các việc khác, chứ không có ngồi bàn dài dòng lê thê mà vốn không đi tới đâu. Cho nên bệnh tác là một cái loại bệnh chấp rằng chỉ có mình mới làm được, còn tất cả mọi người không ai làm được gì hết. Đó là chấp vào trách nhiệm và làm thương tổn cái cơ hội đóng góp của người khác. Bởi vì mình ôm hết rồi, ai đâu còn cơ hội nữa mà làm. Mình cứ ngồi cho đến lúc là mình chết luôn rồi mình mới rời khỏi chức đó, thì làm sao có ai có cơ hội mà đóng góp. Đối lập với thái độ đó là bệnh nhậm. Nhậm hiểu nghĩa đen á là mặc kệ, chẳng quan tâm gì, chuyện sau cũng được, ba phải cũng được, đúng cũng được, sai cũng được, miễn không đụng tới mình thôi. Đang khi tại Việt Nam á, thì một thiền sư nổi tiếng đưa ra chủ trương nhậm vận thịnh suy vô bố ý, mặc cuộc thịnh suy không sợ hãi. Vậy chúng ta một thái độ ứng xử rất khôn ngoan là không sợ cái suy và không có mừng cái thịnh, mà hãy để cho tâm thản nhiên để ta có thể tồn tại trong một cảnh huống thuận nghịch khác nhau. Thì đó là một ứng xử tích cực về tiều duyên mà Đức Phật đã dạy. Còn chữ nhầm mặc kệ đây là thiếu trách nhiệm, thiếu quan tâm, gần như là không để tứ gì về chuyện mà mình được gánh vác hay được giao phó. Làm việc với những người như thế thì mệt mỏi lắm. Nhiều khi cái người ta giao việc, giao xong người ta an tâm, nghĩ rằng là người trợ lý đó sẽ làm hết. Hỏi thì mới trả lời, không hỏi nó gọi quyền. Thúc rồi mới làm, không thúc nó nằm in một chỗ. Cái đó rất là nguy hại. Cái mặc kệ đó là làm cho mọi thứ nó đứng yên một chỗ. Thì cái mặc kệ đó được hiểu trong bài kinh này đó là cánh đồng bị bỏ hoang phế, không có canh tác, không đầu tư. Như nói theo tử vi đó, có một số người đó sinh ra là có cái bạn làm vua, có một số khác sinh ra làm tướng, có một số khác làm binh, có một số khác làm quân sư và nhiều thành phần khác. Người có bạn làm vua khỏi phải làm gì hết á, trợ lý, người dưới trướng, cộng sự, đối tác, làm hết mọi thứ cho mình à, mình chỉ ngồi chứng minh thôi, phải re. Và người ta làm rất tốt đó, tả phù hữu bậc mà nhiều, thì cái người có bạn làm vua đó là thành công, hưởng phước thôi. Có những người lãnh đạo á, cái bạn á, làm tướng, thay vì mình làm vua chứng minh thôi, bây giờ phải đi xông xáo ra làm hết mọi thứ, thậm chí làm nhiều hơn lính của mình làm nữa, thì hay cực. Cho đó nó liên hệ đến nhân duyên cả. Thì theo tử vi là thiếu tả phù hữu bằng. Những người trợ lý của mình đại quá, giờ mình chối sáng quá thì mấy người khác nó không bằng được.
Thì phải làm là bưng bê kê đặt. Mấy ngày đại hội Phật giáo toàn quốc lần thứ 7 nhiệm kỳ 2012-2017 tại Hà Nội, từ những ngày từ ngày 21 đến ngày 24 tháng 1 vừa qua, ủy ban triển lãm báo chí truyền thông và văn nghệ là phải làm tất cả mọi thứ. Thượng tọa Minh Hiền, chủ trì chùa Hương, phó ban văn hóa toàn quốc, rồi là Chân Tính, chủ trì chùa Hoàng Pháp, phó ban Hoàng Pháp toàn quốc, chúng tôi là phó ban phải quốc tế, thì cả ba cũng phải làm giống như bao nhiêu nhân sự khác ta làm để phục vụ. Khi mình ở chùa mình đã tiền người khác là phục vụ mình, bây giờ mình đi chỗ khác thì mình phải phục vụ lại để cho quả. Thực ra đó là cái cơ hội đóng góp. Tại vì sân khấu được ban giám đốc giao vào lúc 12 giờ khuya, mà ngày hôm sau phải diễn nè. Nếu mà giao cho người khác là làm kịp, mà nhân sự từ Sài Gòn ra chỉ có vài ba người thôi, phải sát mà làm. Chứ mình đợi chỗ lạ mình đi nhờ vả nó khó lắm. Từ lúc mà mình nhờ người khác làm còn chậm hơn mình làm đó, nó tệ hơn mình làm đó. Thì trong ba người thì dù sao thì mình gọi nhân tính mà có phước hơn, cái tội không phải lo, có trợ lý lo hết. Còn chúng tôi và tự tạo bên hiền phải làm. Mà đứng nhìn từ xa đó thì giống như là những trợ lý vậy đó, phải ráng mà làm thôi. Thì ban lãnh đạo giáo hội ra tự tạo bên hiền dùng cái từ rất là tiếu. Các cụ thấy không, chúng con nè là phục vụ đại hội, làm công việc bưng bê kê đặt chứ không có làm gì gì đó. Hay là nói đùa cho vui thôi. Cho nên là mỗi người phải tạo cho mình một cái cơ hội để đừng để cho cánh đồng phước mình bị bỏ qua. Bao nhiêu hoa thượng nổi tiếng và là một dịch giả, một chút tác giả nổi tiếng trong Phật giáo Việt Nam, lúc được 40 tuổi hoài, trong một lần làm thị giả cho một hòa thượng nổi tiếng khác, hàng sư phụ của mình sơ ý làm rớt cái ly, là mở cái ly, hòa thượng không rành. Vì ấy cảm thấy rất là nhọn, rất là ngại, muốn thầy mình rèn mình một tiếng để mình học hỏi. Mặc dù mình là thuộc là lãnh đạo giáo hội rồi, nhưng mà cũng mong lắng nghe được những cái lời quan tâm của một thầy của mình mà không được. Là lãnh đạo thuộc hàng tối cao của giáo hội trước năm 75 mà vị ấy vẫn phải làm các công việc thị giả để tận dụng cái cơ hội, không để cho cánh đồng phước bị bỏ qua. Hòa thượng Thích Thiện Hòa là một trong những vị cao tăng có công lớn cho phong trào chấn hương Phật giáo miền Nam Việt Nam, là bạn thân của hòa thượng Thích Thiện Hòa, một cái đại hương của Phật giáo tại miền Nam, phát nguyện từ lúc xuất gia cho đến lúc qua đời làm vệ sinh chùa Ấn Quang. Cái lúc làm phó tăng thống của giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, mà mỗi ngày hòa thượng vẫn xuống nhà vệ sinh quét dọn nhà vệ sinh, các thầy quản hốt hết đó, xin xong cho phép chúng con làm. Sư ông trả lời, thầy đã phát nguyện là để thầy làm, các con làm các công việc khác. Đó là những người hạnh sức đặc biệt và hiếm có. Cho nên ở vai trò nào, dầu là cao nhất về cái vị thế xã hội mà mình đạt được, biết cách đó thì chúng ta vẫn để cho cánh đồng phước chúng ta nó được xanh sôi, nảy nở, tươi mát, hoa trái, bốn mùa. Chứ đừng có rơi vào tình trạng lúc đầu thì mình canh tác thật tốt, sau đó mình bỏ qua vài chục năm, lúc đầu cần đến nó bắt đầu mới đi cày cấy lại thì muộn lắm, và không có ăn chung một đồng. Việc cày cấy ruộng phước phải thường xuyên, cày cấy đạo đức, cày cấy tâm linh, cày cấy hạnh phúc cũng phải thường xuyên. Kết luận bài kinh này, Đức Phật khẳng định người nào thành tựu được tám yếu tố vừa nêu là người trở thành kẻ cài ruộng hạnh phúc. Một ngôn ngữ rất ấn tượng, rất hình ảnh, ảnh dụ đó rất sâu sắc. An ổn mà tiến nhanh, thẳng đến không trở lại, đến được chỗ không lo, người cài ruộng xứng đáng. Thì trước nhất là những người mà hội tụ được tám đức tính vừa nêu sẽ có được một cái tâm bình an, tâm thư thái, tâm hạnh phúc, ngày càng thẳng tiến bộ, không còn lo, không còn sợ, không bị đuối sụp, không bị bỏ lại sau lưng, không bị tụt hậu. Việt Nam chúng ta sau năm 75 đứng chững lại, cho đến cách đây 10 năm bắt đầu cải cách mạnh. Trước năm 75 nghe nói Việt Nam qua mặt Thái Lan, Singapore, Malaysia, Philippines. Bây giờ chúng ta bị các nước này qua mặt. Nhưng mà tiềm lực kinh tế và chất xám của Việt Nam là lớn. Cho nên các nhà đầu tư của Mỹ, Canada, Úc và châu Âu thấy Việt Nam là một thị trường triển vọng và tiềm năng lớn. Khi mà chuyển được cái nghiệp nhận thức thì đất nước Việt Nam sẽ ngày càng phát triển hơn, nhưng dù bảo một kiến trúc sư người Mỹ cũng là bạn thân của chủ ngôi nhà này, cái một tuần là khi tới xem bản vẽ của chùa Giác Ngộ đó, có góp ý và chia sẻ thế này: 20 năm trước tôi và các đồng nghiệp kiến sư nổi tiếng của phương Tây về tư vấn cho các kiến sư đầu não về quy hoạch tại Thành phố Hồ Chí Minh, thì lúc đó Thành phố Hồ Chí Minh đó nó rất là hỗn độn, các công trình đó là thấp thôi. Thường 10 năm trở lại đây đó, tôi không thể ngờ rằng là Việt Nam tiến bộ nhanh thế. Cho là Việt Nam bắt đầu biết cài cấy các cánh đồng bỏ hoang của mình. Thái Lan là sát nhất biên giới của chúng ta. Sự tiến bộ vượt trội về mọi phương diện có lẽ là vài chục năm nữa chúng ta vẫn chưa đi kịp, vì họ đã quy hoạch từ điểm bắt đầu. Bây giờ cái quy hoạch chúng ta quá hỗn độn, và muốn điều chỉnh quy hoạch thì việc bồi thường đất, bồi thường nhà nằm trên các con đường quá chật hẹp là cả một vấn đề lớn. Cho nên cứ một km tại các phố thị ở Việt Nam, việc xây dựng đầu tư đó nó mất gấp 10 đến 30 lần so với Hoa Kỳ, là vì chúng ta phải đền bù tiền nhà và tiền đất. Đó là vì chúng ta không biết cây cấy và để cho cái cánh đồng đất nước Việt Nam bị bỏ hoang quá lâu, quá dài. Nỗ lực trên con đường tâm linh, nếu mà khẳng định ai trở thành người cài cấy tâm linh đó sẽ chứng đắc quả niết bàn và không tái sinh trong các cảnh giới luân hồi. Và là tu là cả một quá trình dài, không dừng nghỉ, liên tục. Đó là khi các Phật tử thấy các thầy của mình, các sư cô của mình làm cái Phật sự nóng lòng á, thôi thầy nghỉ đi, bớt lại, dưỡng sức đi, không nên. Nhưng khi làm vậy mà khỏe, không có bệnh. Đó là cái kinh nghiệm của bản thân. Đến lúc mà những buổi làm việc rất là nhiều, không ngủ không nghỉ mà nó không bệnh, không sao hết. Chỉ vì chúng ta phải biết làm mà một cách vừa phải, là có phương pháp thì chúng ta giữ sức được lâu dài, những con đường phụng sự được lâu hơn. Giống như một chiếc xe hơi, mình chạy hết ga, chạy quá đà, chạy quá nhiều thì km tăng lên, vàng đồng và mọi thứ nó bị hao mòn hư tổn, thì tuổi thọ của xe đó nó phải ngắn. Còn xe chạy vừa phải, có nghỉ hơi, có tu chỉnh thì sẽ xài lâu hơn. Đọc các bài kinh ngắn như là bài kinh ngày hôm nay đó, chúng ta thấy là trí tuệ Đức Phật rất là sâu sắc. Và các dữ liệu đời ở đây là dữ liệu nông nghiệp, đối với phần lớn các tôn giáo còn lại là vô dụng, thì Đức Phật đã sử dụng nó như là một cái công cụ để răn nhắc đạo đức và tâm linh cho con người. Áp dụng một mức độ đơn giản hơn là sự nghiệp đời, ai có niềm tin, có đạo đức, có trí tuệ, có lương tâm, biết giữ thân và miệng, có tâm chân thật và sự siêng năng, chắc chắn là thành tựu sự nghiệp lớn. Mà trong 8 tối 10 điều không hề có cầu nguyện van xin để mong ban phước và chánh giác ngộ, không có. Thì nó không khuyên là các đệ tử của ngài phải niệm tên của ngài để được bình an, mà ngài khuyên là phải làm đủ cả 8 tối 10 điều thì sự bình an tự động có mặt thôi. Thì tôi rất là thích giảng các bài kinh như thế này để góp phần tạo ra một đạo chánh tín. người đi theo đạo Phật chánh tín á thì dù có đi muộn kết quả vẫn nhanh, lại là vẫn lâu dài, phước báo vẫn có chiều sâu. Còn đi mê tín dị đoan á, dù có được hứa hẹn bởi các thầy tu, bởi các chùa, rút cuộc rồi chúng ta chẳng đi tới đâu. Thống kê của các cơ quan thống kê nhà nước cho biết là hiện nay cái dân số Phật tử chỉ còn lại 6.800.000 người thôi. Đó là con số đau lòng. Dĩ nhiên là thống kê đó không chuẩn xác được, vì rất nhiều Phật tử vui vào những ngày rằm tháng giêng, tháng tư, tháng bảy, tháng mười đâu có đi báo cáo cho ai trong các kê khai lý lịch. Và nếu chúng ta đối chiếu với 40 năm trước, tức là trước 55, dân số Phật tử là 85%, bây giờ chỉ còn lại chưa đầy 7 triệu người trên số 80 triệu người, thì con số tụt giảm rất là quá lớn. Nếu chúng ta tiếp tục truyền bá một đạo Phật mê tín ngược lại với tinh thần Đức Phật đã dạy, chúng tôi suy đoán rằng là 20 năm sau con số Phật tử đó lại càng tụt giảm nhiều hơn nữa. Đa khi đạo Phật là một đạo minh triết, nên trước của đạo Phật có thể giải quyết được các vấn nạn cho con người, gia đình, cộng đồng, quốc gia và thế giới, mà mình lại không biết chia sẻ với những người thân là một thiếu sót lớn. Thì tôi kính kêu gọi các quý Phật tử, mỗi người hãy phát nguyện trung bình 30 ngày của một tháng ta phải độ được một người thân, hoặc là làng xóm, hoặc là trong cộng đồng quen thành Phật tử. Như vậy cứ mỗi một năm ta độ được 120 người, thì đó là cái công việc rất lớn, rất có giá trị. Hưởng an là hạnh phúc một mình đó là uổng lắm, ra thì cái nguồn hạnh phúc đó, cái đồng ruộng phước báo đó là quá lớn, là vô cực, là không giới hạn, đâu sợ tranh giành. Rất mong mà tất cả chúng ta cùng làm công việc cài ruộng cho người thân của mình, cài ruộng cho những người chưa có duyên trở thành có duyên với đạo Phật. Làm được cái công việc cài ruộng đó, chúng ta đang truyền ánh sáng Phật pháp đến những nơi bị bóng tối che lấp, và hạnh phúc sẽ có mặt khắp mọi nơi. Kính chúc tất cả được an lành.